Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Chuyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Ô Sâm Nặc nhếch nhếch khóe miệng. Tín ngưỡng lực đối với chúng ta là trọng yếu, với Lầm Lôi cũng không nhất định là trọng yếu. Vậy Lầm Lôi đối với khát vọng lãnh thổ phòng trừng không cao lắm. Chúng ta có thể hòa đàm với hắn. Đúng rồi, con mắt của ba người khác đều có chút sáng lên. Vấn đề này tịnh không phải là không có cách giải quyết, phải không nào? Hải Đình Tư xem xét một lát, lập tức quát ra lệnh. Nếu đã như thế, vậy thế này đi. Lôi Minh, người tạm thời lưu lại thánh đạo, hết thảy sự vụ ở thánh đạo do người chủ trì, phòng ngừa Lâm Lôi tới thầu tập hủy diệt căn cơ của chúng ta. Còn về Lạc Diệp, Ô Sâm Nặc, hai người các người đồng thời cùng ta đái lĩnh lục giành thánh vực thiên sứ xuất phát. Lạc Diệp đại nhân gầy gò gật gật đầu đồng ý, Ô Sâm Nặc cũng tán đồng với ý kiến ấy. Quang Minh giáo đình cũng có nhân loại thánh vực cường giả, nhưng tiềm lực của nhân loại thánh vực cường giả so với thiên sứ còn cao hơn. Giao đình thà rằng đem thiên sứ ra làm phao hồi mà sử dụng thì còn hơn là dùng đến nhân loại thánh vực cường giả. Theo Quang Minh giao đình, Hải Đình Tư cầm đầu, tam đại cự đầu Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc, Lạc Diệp đại nhân, ba người này đã đánh lục đại thánh vực thiên sứ nhanh chóng trực tiếp bay khỏi thánh đạo, ngang qua khỏi Hải Dương, trực tiếp hướng tới hỗn loạn chỉ lĩnh. Mà thế lực hắc ám giáo đình, bọn họ đối với tín ngưỡng chỉ lực cũng coi trọng không kém chút nào so với Quang Minh giáo đình. Hắc ám giáo hoàng cũng đa số cự đầu, tương tự đái lĩnh một nhóm thánh vực cường giả đi tới trước hỗn loạn chỉ lĩnh. Phía nam trong hỗn đạo chỉ lĩnh, trên quan đạo hoàng vu, đội ngũ thừa quần cuồn cuộn tề chỉnh trật tự đi bên cạnh nhân loại chiến sĩ, đang hướng phía trước mà tiến tới. Ban đầu, vài ức thử triều cùng với 20 vạn chiến sĩ chia làm 10 đơn vị quân đội. Mỗi một đơn vị đều có vài ngàn vạn thử loại ma thú cùng với 2 vạn nhân loại chiến sĩ. Tác dụng của nhân loại chiến sĩ chủ yếu là để vỗ về cư dân trong thành trì ấy. Trong đám người 2 vạn chiến sĩ tại đây, trong đó có một chiếc xe ngựa. Đây có thể gọi là chiếc xe ngựa duy nhất trong đội ngũ ấy. Bên trong xe ngựa chỉ có một mình Bối Bối. Bên trong xe ngựa đang rộng mở, Bối Bối vảnh hai móng vuốt sau lên, nhàn nhã nằm trong đó mà chơi, đồng thời còn cùng Lâm Lôi trao đổi linh hồn. Lão đại à, bản thân ta thống chế 5 chi đội ngũ đã liên tục công phá được 6 tòa quận thành cùng hơn 10 tòa tiểu thành. Huynh sao vậy? Đang tu luyện tại vì hình vị diện mật thất phải không? Được rồi, ta không quấy rầy Huynh nữa. Thực là nhàm chán quá đi. Bối Bối bây giờ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc dù địa phương hiện tại chỗ Bối Bối cách mà tình thạch quáng mạch kia chừng 2000 dặm, nhưng tinh thần lực của Lâm Lôi, Bối Bối đều cực cao. Hơn nữa Lâm Lôi và Bối Bối còn có khế ước với nhau, thuộc loại bình đẳng khế ước. Khoảng cách bọn họ có thể dùng linh hồn trao đổi còn gấp đôi giữa Lâm Lôi và Hắc Lỗ. 12 năm trước, Lâm Lôi và Hắc Lỗ trong khoảng 1000 dặm đã có thể dùng linh hồn trao đổi với nhau. Hôm nay, Lâm Lôi cùng với Hắc Lỗ chính là trong phạm vi 2000 dặm đều có thể trao đổi, chứ đừng nói đến Lầm Lôi cùng với Bối Bối. Ủa, đã sắp đến chưa? Cự ly đến quận thành phía trước còn bao lâu nữa? Bối Bối quay về phía hộ vệ bên ngoài lớn tiếng mà hỏi. Từ Cặc có hộ vệ vén bức màn cửa sổ mà mãi xa, cung kính mà đáp. Đại nhân, căn cứ theo bản đồ, cự ly quận thành phía trước còn cách chúng ta hơn 50 dặm lộ trình nữa. Còn xa như vậy sao? Bối Bối lẩm nhẩm một tiếng, lập tức kéo đôi tiền nhãn. Ta có lẽ nên ngủ một giấc nữa rồi nói tiếp. Thừa quân đã tới rồi. Thanh âm kinh hoàng vang lên trên tường thành. Sắc mặt mấy ngàn binh sĩ trên tường thành tòa quận thành này đều trợt nên trắng bệch. Trông thấy bạt ngàn sơn giã, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối của tử triều đang tiến tới, còn không kinh hoàng sao được. Ngay cả quận thành thành chủ mồ hôi trên trán cũng không ngừng túa ra. Làm sao bây giờ, quận thành thành chủ giờ phút này đã hoàn toàn mù tịt rồi. Ngay cả quản gia bên cạnh cũng phải kinh hoàng. Thành chủ đại nhân, tử triều này thực là quá đáng sợ, chúng ta không có khả năng ngăn được, hay là đầu hàng đi. Quản gia nói tới đây, thanh âm đã hạ thấp xuống, phần đông thủ thành chiến sĩ trên tường thành quận thành này đều đã phát hiện trong thử quân khổng lồ, vậy mà lại có một chi nhân loại quân đội đang kéo dài ở đằng giữa. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Một chi nhân loại quân đội này khi bạo phát ra thanh âm to lớn, thanh âm chấn thiên động địa liền phối hợp với thử triều cuồn cuộn vô biên, khiến cho không ít thủ thành chiến sĩ trực tiếp buông hạ binh khí. Dù trong lúc thử quân còn chưa tới, những người này đều đã được nghe nói đến sự đáng sợ của bọn chúng. Bối bối đại nhân, một cỗ mã xa chợt dừng lại, bối bối bên trong mã xa cũng mở đôi tiểu nhãn còn đang lim dim ngủ. Đường khí bối bối còn đang uể oải, đôi tiểu nhãn của nó nhất thời thoáng trừng lên tròn xoe, đồng thời soạt một tiếng trực tiếp tiêu thất trong mã xa. Vốn đều đầu hàng, vô tận tử quân chuẩn bị tiến nhập quận thành này, nhưng giờ phút này lại không còn thử loại ma thú nào di chuyển, bởi vì trên thiên không đang có mấy người hư không mà đứng, cầm đầu chính thị là dáng người gầy khòm, quang đầu lão giả Hải Đình Tư. Một cỗ uy áp lấy Hải Đình Tư làm trung tâm trực tiếp phát tán rộng xuống phía dưới, khiến cho thử quần cũng hoảng sợ đều nằm sấp cả xuống không hề động đậy. Thánh vực cường giả ư? Rất nhiều nhân loại chiến sĩ phía dưới đều cảm thấy trong lòng có một tia hoảng sợ. Hải Đình Tư nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung lạnh nhạt. Không gian vô cùng chấn động, vốn đang bên trong mã xa, bối bối trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Đôi tiểu nhãn của nó khát khao nhìn chằm chằm Hải Đình Tư, thanh âm bây giờ cao vút. Người tên đầu trọc thối này, cả tên Ô Sâm Nặc đứng sau người nữa, người chính là giáo hoàng gì gì đó của Quang Minh giáo đình có phải không? Đầu trọc thối ư? Ổ Sầm Nặc, Lạc Diệp đại nhân cùng với hai tên thánh vực thiền sứ phía sau Hải Đình Tư đều cảm thấy buồn cười. Nhưng trên mặt của Hải Đình Tư vẫn cười lạnh đạm như cũ, giống như ánh mắt ôn hòa của tử phụ nhìn bối bối. Người chính là ma thú của Lâm Đồi phải không? Ta chính là Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư. Hôm nay ta tới đây cũng hy vọng có thể bàn bạc thực tốt với Lâm Đồi một phen. Cái gì? Đôi tiểu nhãn của bối bối quay tròn đảo tới đảo lui. Được rồi, các người chờ đó. Bối bối lớn tiếng nói, lão đại của ta, huynh ấy hiện tại còn đang ở trong vương quốc, ta tại đây cũng vô pháp thông trì tới huynh ấy, các người muốn thì chờ nửa ngày đi. Hải Đình Tư mỉm cười bây giờ gật đầu, cũng được thôi, địa điểm hội diện cũng có thể do Lâm Đồi quyết định, thái độ của Hải Đình Tư phi thường hòa nhã. Con mắt của bối bối xoay tròn đảo chuyển, lập tức liền lớn tiếng mà nói, được rồi, các người ở lại quận thành này, qua một lúc ta sẽ tới tìm các người. Nói xong, bối bối rít lên một tiếng, tức khắc vô số thử loại ma thú phía dưới đều phi thường nghe lệnh, bắt đầu thu hẹp lại. Cuối cùng phô diễn ngoài quận thành cũng không tấn công nữa. Đám người Hải Đình Tư, Ô Sầm Nặc, Lạc Diệp chứng kiến một màn này, trong lòng dây lên một trận kinh thán. Mà bối bối liền hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp bay tới phương Bắc. Vừa bay, đồng thời bối bối cũng bắt đầu liên hệ với Lầm Lôi. Lão đại à, nhanh lên, đừng bế quan tù luyện nữa, có đại sự xảy ra rồi. Tại nơi ma tinh thạch quáng mạch, một trận gió nhẹ thổi qua, thân ảnh Lâm Lôi liền xuất hiện giữa không trung, mà lập tức Tái Tử Lạc cũng từ phía dưới bay lên. Lâm Lôi đại nhân, vì hình vị diện mật thất này, mức độ trần quý tuyệt đối vượt qua thần khí đấy. Tái Tử Lạc sợ hãi mà than. Đây là lần đầu tiên hắn ta tiến nhập vì hình vị diện mật thất ấy. Vừa rồi hắn cùng Lâm Lôi đồng thời tu luyện ở chỗ này. Tái Tử Lạc có vòng linh truyền thừa, đối với rất nhiều bí mật huyền ảo, khả năng so với Lâm Lôi còn biết nhiều hơn. Tái Tử Lạc rất rõ ràng, hạ vị thần tuyệt đối không có năng lực khai sáng một vi hình vị diện độc lập. Không đàm phán gì cả, ma thú của Ba Khắc vừa mới thông trì cho ta biết, còn rằng phần đông cao thủ của Hắc Ám giáo đình đã tới, ngay cả bối bối cũng truyền tấn cho ta. Khoe miệng của Lâm Lôi khẽ lộ một tia tiêu ý, Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình đều nóng nảy như vậy, đó là chuyện đương nhiên. Tái Tử Lạc nở một nụ cười. Lâm Lôi đại nhân, ngài dù không quan tâm đến lãnh thổ, nhưng mà tổ chức lại phi thường trọng thị tín ngưỡng, tổn thất một khối đại khu vực như vậy, Quang Minh thần giới nói không chừng sẽ trực tiếp giáng xuống sự trừng phạt đó. Quân đội của bọn chúng công kích địa bàn của ta, ta vẫn luôn nhẫn nại, nhưng những người này hiện tại lại nhào tới, để ta xem bọn chúng có thể nói cái gì. Trong mắt của Lâm Lôi liền lóe lên một tia hàn ý. Tái Tử Lạc, chúng ta đi nào. Thân hình của Lâm Lôi cực tốc hướng nam phương mạnh mẽ bắn tới. Tái Tử Lạc cũng cười dài làm theo, chỉ là tiếng cười của hắn phối hợp với hình dạng bộ khổ lâu cùng với hai tròng mắt ù lục lại có vẻ khiến cho người ta phải run sợ. Trên đường phi hành, mục quang của Lâm Lôi trong trẻo lạnh lùng, đồng thời linh hồn trao đổi mà nói, Hắc Lỗ, ngươi cùng với ba đầu thánh vực long đồng thời tới đi. Tức thì thánh vực ma thú Hắc Văn Vân Báo cùng với Phách Vương Long, Hoàng Kim Long, Lồi Long đồng thời bay khỏi Hắc Ô Sơn mà tiến theo phía Lầm Lồi. Trên dòng sông chảy mênh mông bát ngát, có một lâu thuyền khổng lồ đang trôi dạt theo dòng nước. Trên sàn lâu thuyền này không có một ai. Trong đại sảnh trên cùng của lâu thuyền, cao thủ đang tụ tập cả ở đó. Trong đại sảnh tại tầng trên cùng này, không người nào không là thánh vực cấp bậc cường giả. Trong đại sảnh có 7-9 cái ghế, phân thành 3 phường vị. Lầm Lôi, Ba Khắc, Tái Tử Lạc, 3 người cùng ngồi xuống. Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư, Tài Phán Trưởng Ô Sâm Nặc, lãnh tụ Khổ Tu Giả Lạc Diệp, 3 người cũng dàn hàng an tọa. Về Hắc Ám Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc, Tài Quyết Đại Trưởng Lão Áo Khải Tây, thủ lĩnh Đọa Thiên Sứ Khắc Lai Mạc Sâm, 3 người theo thứ tự cũng ngồi xuống. Phía sau hai thế lực bọn chúng đều có Thánh Vực Thiên Sứ cùng Đọa Lạc Thiên Sứ. Hải Đình Tư cùng A Phất Lai Khắc hai người nhìn nhau, từ đáy lòng đều cảm thấy một tia quái dị. Hai người bọn họ là hai đại thủ lĩnh giáo đình, nhưng mà quan hệ đối lập với nhau. Song hôm nay, bọn họ lại là quan hệ minh hữu, làm cho hết thảy việc này nảy sinh, chính là Lâm Lôi. Một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, phát triển cực nhanh, còn trẻ tuổi như thế đã đạt tới mức cường giả đỉnh phong trên lục địa. Ngay cả bậc tôn sùng như Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng, trước mặt Lâm Lôi cũng phải hạ cái sọ cào quý xuống, cùng với Lâm Lôi trò chuyện những lời tốt đẹp với nhau. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc. Khóe miệng của Lâm Lôi hé lộ một tia tiếu dung. Không biết các người mời ta tới đây rốt cuộc là có vấn đề gì đây? Bối Bối cũng nằm trên đùi của Lâm Lôi, đôi tiểu nhãn của nó ngó ngó Quang Minh Giáo Hoàng và Hắc Ám Giáo Hoàng. Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc ra tay trông như nữ nhân, con trẻ nắng nõn nuột nà. Thanh âm cũng rất nhẹ nhàng và nhu hòa. Lần này Hắc Ám Giáo Đình chúng ta nhiều người tới như vậy, chủ yếu là muốn cùng Lâm Lôi người có thể nhường một bước, để cho thử quần đại quân của ngươi đình chỉ tiến công. Ta nghĩ Hải Đình Tư bọn họ cũng với thế lực chúng ta ý nghĩ cũng không sai biệt lắm. Hải Đình Tư, ta nói có đúng không nào? Hải Đình Tư nhẹ nhàng vuốt ve cằm của hắn, chợt nhìn về phía Lâm Lôi, mục quang nhu hòa, thế mà khiến cho người ta có một loại cảm giác như cây đón gió xuân. Lâm Lôi, không biết ngươi có thể tạo ra sự nhượng bộ như thế hay không? Các ngươi có phải đang nằm mộng không vậy? Lâm Lôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Hải Đình Tư cười lạnh đạm, Lầm Lôi, chỉ cần ngươi lùi một bước, Quang Minh Giáo Đình chúng ta sẽ cũng nỗ lực hết mình, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cảm thấy hài lòng. Chúng ta cũng như thế, hết thảy nỗ lực, khẳng định sẽ làm cho Lầm Lôi ngươi cảm thấy hài lòng đấy. A Phất Lai Các cũng nói, lượng đại giáo hoàng giờ phút này đều khuất phục trước Lầm Lôi. Bọn họ không muốn dùng vũ lực với Lầm Lôi. Thứ nhất, bọn họ không có lý do, hiện giờ động vũ lực sẽ khiến cho phe Đức Từ Lê có cái cớ nhúng tay vào. Thứ hai, ít nhất Quang Vinh Giáo Đình cũng đã định hạ ước định, nội trong 20 năm không được chủ động công kích Lâm Lôi, hiện tại còn chưa tới thời hạn đó. Lâm Lôi, người nghĩ thế nào? Hải Đình Tư nhìn Lâm Lôi mà hỏi. Lâm Lôi đối với Quang Vinh Giáo Đình rất là chán ghét, đối với người vừa tàn nhẫn bạo ngược thì chỉ là không thích, song đối với loại giả làm người tốt như Hải Đình Tư, mặt ngoài thì thân thiết giống như thần nhân, phụ mẫu, nhưng trên thực tế lại tầm ngoan thủ nạt. Loại người như thế không gì không dám làm, từ đáy lòng của hắn đã thấy chán ghét rồi. Quang Bình Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, hai phương nhân mạng đều nhìn Lâm Lôi. Trên mặt Lâm Lôi lộ xuất một tia tiếu dung, trong miệng nói ra hai chữ không được. Nụ cười của hai người Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc nhất thời ngừng trệ. Lúc này vị thủ lĩnh Đoà Lạc Thiền Sứ Khắc Lai Phạc Sâm lại hừ lạnh một tiếng. Lâm Lôi, chẳng lẽ ngươi ngông cuồng đối lập với Hắc Ám Giáo Đình ta cùng với Quang Minh Giáo Đình có phải không? Khắc Lai Mạc Sâm, Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc lập tức quát lớn một tiếng. Lâm Lôi nhìn về phía vị thủ lĩnh Đọa Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mạc Sâm, cười nhạt một tiếng mà nói. Theo ta được biết, Thiên Sứ muốn hạng lâm yêu cầu phải có thân thể thực tốt để tái sinh. Khắc Lai Mạc Sâm tiên sinh người thực lực mạnh như vậy, thực lực của nhục thể này cũng sợ là phải thất cấp, bát cấp. Hắc Ám Giáo Đình các người tìm đâu được thân thể như vậy chứ? Năm huynh đệ Ba Khắc lúc trước đơn thuần, nhục thể cũng đã đạt tới bát cấp. Trong lòng Lâm Lôi rất rõ ràng, người bình thường tu luyện, nhục thể đơn thuần chỉ tối đa là lục cấp, thiên phú thì đạt tới thất cấp. Thất cấp cũng 100.000 người mới có một người, cũng chỉ có huyết mạch tứ đại trung cực chiến sĩ, đơn thuần tu luyện thân thể mới có thể sáng tạo ra kỳ tích như vậy. Thân thể của Khắc Lai Mạc Sâm này e rằng chính là thân thể của tứ đại trung cực chiến sĩ. Đúng đấy, thân thể này từ đâu tới? Bà Khắc cũng lạnh lùng nhìn về phía phe của Hắc Ám Giáo Đình. Năm huynh đệ bọn họ lúc đầu thiếu chút nữa lạn đạn chết, thân thể trở thành thái thể của thiền sứ. Đối với việc này phi thường mẫn cảm, đó là bí mật của Hắc Ám Giáo Đình ta. À Phất Lai Khắc mỉm cười mà nói, được rồi, Lâm Lôi, vấn đề chúng ta đàm luận vừa rồi, ngươi thực sự không mảy may nguyện ý lùi bước. Nếu ngươi nguyện ý lùi bước, sẽ giành được cảm kích của Hắc Ám Giáo Đình chúng ta vĩnh viễn. Cảm kích ư? Lâm Lôi, Tái Tử Lạc, Ba Khắc đều bật cười, ngay cả Bối Bối trên đùi Lâm Lôi cũng bưng cái bụng nhỏ của nó mà cười một cách hổ hố. Lâm Lôi à, ta nghĩ bản thân ngươi hãy xem xét cân nhắc cho kỹ đi. Hải Đình Tư nhìn hình Lâm Lôi. Nét cười trên mặt Lâm Lôi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, mục quang đảo qua mấy người này, trịnh trọng mà nói. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc, các người hãy nghe cho kỹ. Lâm Lôi ta hôm nay nói rõ ràng thế này, vô luận như thế nào, đại quân này tuyệt đối sẽ không rút về, thống nhất hết thảy hỗn loạn chỉ lĩnh, vô pháp ngăn cản. Lâm Lôi, đừng có quá đáng quá thể như thế. Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng, luận về năng lực nhẫn, Ô Sâm Nặc này hiển nhiên không bằng Hải Đình Tư cùng Lạc Diệp đại nhân. Quá đáng ư? Lâm Lôi nhướng mày, mục quang giống như lạnh đao quét về phía Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc, ngươi đừng có vênh cái bộ mặt thối tha trước mặt ta. Hôm nay ta đã nói rất rõ ràng, muốn cho ta lùi binh không có khả năng đâu. Bầu không khí trong đại sảnh trên tầng cao nhất lâu thuyền này xem ra nhất thời bỗng áp lực hẳn lên. Còn có sự tình gì nói nốt đi. Lâm Lôi trái lại rất tùy ý. Bối Bối cũng hùa theo. Đúng đấy, có sự tình gì thì nói mau đi. Ta còn phải đi thống lĩnh thử triều đại quân của ta tiếp tục mở rộng lãnh thổ đấy. Đôi mắt ù lục của Tái Tư Lạc cũng quét về phía đám người trong đại sảnh trên tầng cao nhất này, hạ giọng cười âm độc mấy tiếng nhưng lại không nói gì cả. Đại sảnh trầm mặc một nát. Được rồi, Hải Đình Tư giận dữ quát, Quang Minh Giáo Đình chúng ta có thể nhượng bộ một lần nữa, phạm vi lãnh thổ mà chúng ta khống chế cũng hoàn toàn giao cho vương quốc Bà Độ Các các người thống trị. Ồ, thật sao? Lần lời có chút kinh ngạc. Hải Đình Tư này là có ý tứ gì đây? Lại dự định để cho mình thống nhất hỗn loạn chỉ lĩnh ư? Chúng ta cũng nguyện ý nhượng bộ bước này. A Phất Lai Khắc cũng nói như vậy. Lâm Lôi thoáng nhìn qua Hải Đình Tư, rồi A Phất Lai Khắc trong lòng thầm nghĩ. Hai tên giao hoàng này trong lòng rốt cuộc đã có chủ ý gì đây? Hải Đình Tư nhìn về phía Lâm Lôi. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi nguyện ý để cho Quang Minh Giáo Đình chúng ta tại đế quốc của ngươi được truyền giáo Quang Minh Chính Đại, không được phép chèn ép chút nào, vậy là được. Truyền giáo ư? Không được chèn ép chút nào ư? Lâm Lôi bây giờ nhướng mày. A Phất Lai Khắc cũng gật gật đầu mà nói, yêu cầu của chúng ta cũng giống như thế, có thể để cho Hắc Ám Giáo Đình chúng ta được công khai truyền giáo, không được chèn ép. Lâm Lôi bây giờ bật cười, hắn đã hiểu được ý tứ của đối phương. Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình xem trọng nhất là tín ngưỡng lực, cho nên lãnh thổ có do bọn họ thống trị hay không cũng không phải là quá trọng yếu. Điều trọng yếu ở đây là tín ngưỡng lực phải được bảo trì. Lâm Lôi, tại hỗn loạn chi lĩnh này truyền bá, đối với sự thống trị của ngươi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Điểm này ngươi hẳn là nên tiếp nhận đi. A Phất Lai Khắc lại khuyên. Hải Đình Tư chính đang lặng lặng nhìn Lâm Lôi, chờ đợi hồi đáp từ phía của hắn. Để cho ta thống nhất, các người chỉ là truyền giáo ư? Lâm Lôi nhìn về phía hai người này. Đúng như vậy đấy. Hải Đình Tư lúc này chỉ biết gật đầu. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Lâm Lôi, nếu người đáp ứng, vậy hai phe chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Những sự tình trong quá khứ đều có thể quên hết đi. Nếu Lâm Lôi đáp ứng, vậy Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình tự nhiên sẽ nể mặt mũi của hắn. Sau này Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục sẽ như cá gặp nước. Nhưng mà bọn chúng đã quên, từ đáy lòng của Lâm Lôi không hề quan tâm đến cái gì là xưng bá xưng hùng. Trong lòng hắn chỉ có tín niệm tiếp tục tu luyện đến đỉnh phong và sự quyến luyến đối với thần nhân. Hắn đã từng có một lời thề khắc sâu tận trong tim. Khi Đức Lâm già già mất, lâu trời Hách Tư Thành chính mình đã thề. Lời thề phải nhổ tận gốc rễ của Quang Minh Giáo Đình. Phụ thần hắn đã chết, mẫu thần cũng như vậy. Đức Đầm già già cũng không khác gì. Trở thành bằng hữu ư, cùng Quang Minh Giáo Đình trở thành bằng hữu ư. Đáy lòng Lâm Lôi cười lạnh không thôi. Hỗn loạn chỉ lĩnh ư, có thể làm cho phụ thần của ta, mẫu thần của ta, Đức Đầm già già của ta sống lại được hay không? Kể cả buông tha hỗn loạn chỉ lĩnh, thậm chí từ bỏ thực lực của ta cũng nguyện ý. Từ đáy lòng của Lâm Lôi kích động hẳn lên, trở thành bằng hữu ư, còn có thể để cho các người tiếp tục truyền giáo ư. Mặc dù trong lòng Lâm Lôi tức giận sôi trào, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, điềm đạm như lúc trước. Trong đại sảnh trên tầng cao nhất lâu thuyền tràn ngập sự tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Lôi chờ đợi câu trả lời của hắn. Để cho Lâm Lôi nhất thống hỗn loạn trì lĩnh, hai đại giáo đình tới truyền giáo, đó là giới tuyến cuối cùng. Nếu Lâm Lôi không đáp ứng, đích xác sẽ chọc giận hai đại giáo đình kia. Dưới một quang chờ mong của Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, khoe miệng của Lâm Lôi có chút nhếch lên. Trong phạm vi lãnh thổ của ta, không cho phép bất cứ tổ chức nào truyền giáo, phát hiện một, hủy diệt một. Hải Đình Tư, Á Phất Lai Khắc, Lạc Diệp, Áo Khải Tây, cả đám người sắc mặt đều thay đổi. Nghe rõ rồi chứ? Lâm Lôi nhìn đám người này, đây là câu trả lời của ta. Soạt một tiếng, tài văn trưởng Ô Sầm Nặc cùng thủ lĩnh Đoạ Lạc Thiên Sứ Các Lai Mạc Sâm đột nhiên đều đứng dậy, một quang lạnh lẽo của hai người tụ tập về phía Lâm Lôi. Hải Đình Tư cùng A Phát Lai Các này giờ phút này cũng không ngăn cản. Lâm Lôi, đó là giới tuyến của giáo đình, cũng là giới tuyến của ta làm chủ được. Xâm phạm giới tuyến thống trị, kết quả sẽ như thế nào? Hải Đình Tư nhìn sắc mặt lãnh đạm. À Phật Lai Khắc cũng lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong đại sảnh như chợt giảm xuống hơn 10 độ. Không gian như ngừng trệ, e rằng người nào không đạt tới thánh vực mà tới đây sẽ cảm thấy vô pháp thở phì phò. Sầm một tiếng, Lâm Lôi vỗ tay đền bàn viện cái ghế đang ngồi, một quang lạnh lẽo quét nhìn cả đám người kia. Thế nào, các người đang uy hiếp ta đây sao? Hãy thấy được Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình đều bảo trì sự trầm mặc, nhưng hàm nghĩa như vậy rất rõ ràng. Xác thực một điều là Lâm Lôi đang chịu sự uy hiếp. Hải Đình Tư, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định được lập 12 năm trước ư? Lâm Lôi đạm mạc quét ánh mắt về hai phương nhân mã. Án chiếu theo ước định, thánh vực cao thủ không được phép gia nhập chiến tranh tế tục. Nếu không có thánh vực cao thủ tham chiến, căn bản là không cách nào ngăn cản thử quần. Đó là lý do mà một khi ra mặt bị xé rách, Quang Minh giáo đình, Hạng Ám giáo đình phải phái ra thánh vực cao thủ tới để gây trở ngại. Hơn nữa cũng theo ước định, nội trong 20 năm, Quang Minh giáo đình không được chủ động công kích Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi đã quá đáng rồi đấy. Hải Đình Tư khẽ nói một câu. À Phất Lai Khắc cũng nói, Lâm Lôi, làm người hay là thối lui, không bước thì tốt hơn đấy. Vô sỉ, đúng là vô sỉ. Lâm Lôi đứng lên lắc đầu mà cười. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đám người nào vô sỉ như các ngươi. Quân đội của các ngươi công kích khu vực của ta chính là đánh đến ma tinh thạch quáng mạch vậy. Ta cũng không xuất thủ bởi vì ta tuân thủ ước định. Thế còn các người thì sao? Một quang bao hàm một tia châm chọc quét về phía Quang Minh giáo hoàng và Hắc Ám giáo hoàng. Đám người các người lại cả hai nhân vật tối cao cấp của lượng đại giáo đình. Chiến tranh mới bắt đầu, thấy là sắp thua, liền lập tức tới muốn nhúng tay vào. Còn nói ta quá đáng ư, ta xem một lũ các ngươi mới là những tên tối vô sỉ đấy. Những lời này của Lâm Lôi đã khiến cho hai phường nhân mã Quang Bình giáo đình lẫn Hắc Ám giáo đình sắc mặt đều tái đi. Thân phận của bọn họ là thế nào cơ chứ? Bị Lâm Lôi vũ nhục như thế, bọn họ sao có thể giữ được sự bình tĩnh? Mồm miệng sạch sẽ một chút, Ô Sầm Nặc quát lạnh một tiếng. Mục quang của Lâm Lôi phát lạnh, trong cả đại sảnh nhất thời, một đạo tử sắc quang mang yểu dị trói lên. Ô Sầm Nặc sợ đến mức thân thể lập tức phân thành bốn thân ảnh, đồng thời phi ngược lại. Liên tục hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của hai gã thánh vực Tứ Dực Thiên Sứ đứng ngay sau của Ô Sầm Nặc trực tiếp bị cắt thành hai nửa ngay ngắn. Hai thi thể nằm trên mặt đất, tiên huyết nhiễm hồng ra cả sàn nhà. Phóng đích luật động đệ nhị tầng thứ, không gian đình trệ dung hợp với không gian điệp ảnh. Ô Sầm Nặc chính là đang bừng ngực kinh hãi nhìn Lâm Lôi. Ô Sầm Nặc, điểm bồn sự của ngươi ở mặt ta, đừng có hồ to gọi nhỏ. Một quang lạnh lẽo của Lâm Lôi khóa chặt Ô Sầm Nặc, muốn giết loại nhân vật như ngươi, ta ngay cả đến biến thần cũng không cần nữa đâu. Ô Sầm Nặc trong lòng cực kỳ kinh hãi, quá nhanh, quá nguy hiểm. Vừa rồi bốn thân ảnh của hắn đều trúng chiêu, nếu không phải trong thời khắc khẩn cấp lấy hai gã thánh vực làm tấm chắn, chỉ sợ rằng Ô Sầm Nặc đã bị Lâm Lôi giết chết từ lâu. Kỳ thực dưới trạng thái hình người, Lâm Lôi mạnh hơn Ô Sầm Nặc không được bao nhiêu. Chủ yếu vừa rồi, Lâm Lôi đột nhiên tập kích sử dụng tốc độ của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Ô Sầm Nặc vừa phản ứng kiếm, vừa mới Lâm Lôi đã tới trước mặt rồi. Thế rồi, Ô Sầm Nặc có sự chuẩn bị trước thì sẽ không bị chật vật như thế. Lâm Lôi, đây là ý gì vậy? Hải Đình Tư lạnh lùng quát. Đồng thời, Hải Đình Tư và Lạc Diệp đứng lên, còn có Hắc Ám giáo đình, Á Phất Lai Khắc, Áo Khải Tây, Khắc Lai Sâm cũng đứng lên lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Hai đại giáo đình của Ngọc Lan Đại Đục là Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình, giờ phút này đều đồng tâm đối phó chung với kẻ địch chính là Lâm Lôi. Nhìn Hải Đình Tư và Á Phất Lai Khắc cùng với Lạc Diệp, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy vui sướng. Được Lâm già già, người thấy được không, đã hơn 20 năm, từ lúc rời khỏi Hách Tư Thành là Ngọc Lan lịch năm 10.000, lúc đó Lâm Lôi mới chưa đầy 20 tuổi. Lúc đầu hắn đã từng thề phải nhổ tận cỏ tận gốc của Quang Minh Giáo Đình, nhưng hắn đã biết phải từng bước một. Quang Minh Giáo Đình rất trọng thị tín ngưỡng lực. Quang Minh Giáo Đình đã mất 3 phần tại Thần Thánh Đồng Minh, dân số cũng chừng 4-5 ức, mà khu vực khống chế của Quang Minh Giáo Đình tại Hỗn Loạn Chi Lĩnh, dân số cũng khoảng hơn 2 ức. Nếu Lâm Lôi thống nhất được chỗ này, cấm chế không cho truyền giáo, đối với Quang Minh Giáo Đình, đó là một sự đả kích chưa từng có. Năm đó trong mắt của ta, Quang Minh Giáo Đình vẫn còn hết sức lớn mạnh, nhưng giờ đây thì không như vậy. Lâm Lôi nhìn thoáng qua dòng máu chảy trên người của Âu Sâm Nặc, ngay cả tông giáo tài phán trưởng cũng không phải là đối thủ của ta. Được Lâm già già, người xem, ta sẽ nhanh chóng nhổ tận gốc Quang Minh Giáo Đình. Đây chỉ là bước đầu tiên. Được Lâm khá ốc đặc trong lòng Lâm Lôi có địa vị vô cùng cao. Bất luận là ma pháp hay là bình đao điêu khắc đều cẩn thận dạy dỗ hắn từng chút một. Ngay cả thời khắc nguy hiểm cũng đã liều mạng dùng linh hồn mình để cứu Lâm Lôi. Đối với Quang Minh Giáo Đình sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, Lâm Lôi đã sớm chờ ngày này. Bây giờ Quang Minh Giáo Đình đánh tới, Lâm Lôi còn có thể hạ thủ lưu tình sao? Sao nào? Lâm Lôi liếc mắt khắp đại sảnh. Các ngươi muốn động thủ sao? Hải Đình Tư cùng với A Phất Lai Khắc vừa định nói, thì trong chớp mắt, thân thể Lâm Lôi đã biến hóa. Thanh sắc long lân bao trùm khắp cả người, trường bào trên người của hắn nhanh chóng bị bạo liệt, vải vóc tựa như những mũi tên bắn về phía trước. Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình cũng nhanh chóng triệt hạ những mảnh vải nhỏ này. Lâm Lôi lạnh lùng quẫy lòng vĩ, thanh âm phát ra khiến không khí như muốn bị phá tan. Ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi quét về phía của đám người nọ. Muốn động thủ, ta sẽ phụng tiếp các người. Ta cũng đang chờ các người đây. Thanh âm hùng hậu của Ba Khắc vang lên. Hắn ta cũng lập tức biến thân, thân thể nhanh chóng bành trướng, toàn thân cao đến 3 thước, bao trùm một màu xanh, sự biến hóa cực kỳ kinh khủng. Bạch sắc khải giáp tựa như nham thạch từ cánh tay hắn nhanh chóng hiện ra, rồi sau đó bao trùm toàn thân Ba Khắc, thanh vực chiến sĩ, bất tử chiến sĩ. Tiếng cười lạnh của bên cạnh vang lên, hai trong mắt u lục của Thái Tử Lạc cũng quét về bọn chúng. Thái Tử Lạc ta sau khi đạt tới thánh vực còn không có chiến đấu được lần nào. Ẩn huệ của Quang Minh Giáo Đình đối với ta năm đó, ta bây giờ cũng phải hào hào mà báo đáp đây. Hay, hay, đánh nhau đương nhiên không thể thiếu Bối Bối ta rồi. Bối Bối cũng lờ lửng trên bên cạnh Lâm Lôi. Trong đại sảnh của lâu thuyền, thế cục đã tới mức giới hạn cao nhất rồi. Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư cùng Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Các nhìn nhau. Bọn chúng biết rằng bên Lâm Lôi có 4 cường giả, nhưng luận về thực lực, Thái Tử Lạc mới đạt tới thánh vực không lâu nên sẽ không uy hiếp được Hải Đình Tư. À Phật Lai Khắc, thánh vực bất tử chiến sĩ hơi khó giải quyết một chút. Bối Bối kia cũng khó không kém gì Ba Khắc. Uy hiếp lớn nhất chính là Lâm Lôi. Chẳng những là thánh vực long huyết chiến sĩ mà trên phương diện ma pháp lĩnh ngộ cũng cực kỳ cao. Trung cực chiến sĩ phần lớn là lãnh ngộ pháp tắc không cao, có thể đạt tới trình độ của Lâm Lôi căn bản từ trước tới giờ là chưa từng có. Tôi cường long huyết chiến sĩ, ta sử dụng đại dự ngôn thuật, hẳn là có khả năng kiềm chế Lâm Lôi. Hơn nữa, có Lạc Diệp liên thủ, có thể đánh bại được hắn. Hải Đình Tư thẩm nghĩ, uy lực của đại dự ngôn thuật thì hóa ảnh phân thân thuật của Ô Sâm Lạc không thể so bì được. Hải Đình Tư cùng Á Phất Lai Khắc liếc mắt đã hiểu được ý đồ của nhau. Hải Đình Tư cười mấy tiếng như ám hiệu cho Lạc Diệp. Âu Sầm Nặc lập tức động thủ. Ầm một tiếng, cả lâu thuyền lập tức bị tan nát, mười mấy thân ảnh như những mũi tên bay lên trên bầu trời, lâu thuyền liền nát tả tơi. Nhân viên của thuyền đều đã ngã hết xuống sông và đang bơi vào bờ. Trong lúc bơi thì đều ngẩng đầu lên trên mà nhìn. Bọn họ vốn là binh lính của bà Lỗ Khắc Vương quốc phái lên đây và cũng chỉ biết trên thuyền có tinh thần trì trụ của Vương quốc là Lâm Lôi. À, kia không phải là Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Thuyền viên khiếp sợ mà nói. Trên không, một con chim sải cánh dài hơn 100 thước, thân hình bao bọc bởi hỏa diễm, toàn thân lông đen, cao quý tựa như hoàng mao linh quan. Đây chính là thánh vực ma thú trong truyền thuyết địa ngục hỏa Phượng Hoàng. Hắc ám, hỏa ma thú song thuộc tính. Trên không ngàn dặm, địa ngục hỏa Phượng Hoàng này tựa như đám mây đen bao phủ trên bầu trời duyên hạ. Thủ lĩnh của Đoạn Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mạc Dâm đang đứng trên đường hỏa Phượng Hoàng, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi đang lăng không đằng xa. Hống, hống, một nhục sĩ thân thể hơn 100 thước là hắc sắc cự long phì tới. Mắt của hắc sắc cự long tựa như ngọn lửa thiêu đốt khí thế, khiến cả không gian chấn động. Đứng trên đầu hắc sắc cự long này chính là hắc ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc. Hắc ám giáo đình một phương này còn có lượng đầu thanh vực ma thú ẩn tàng cách đó không xa, lúc này đã hiện thân. Mà quang minh giáo đình cũng có một thanh vực ma thú, ngân sắc long lân hòa mỹ bao trùm toàn thân dưới ánh mặt trời, càng làm cho lân long này thêm phần đẹp đẽ. Trong lòng tộc ngân long được xưng là quý tộc ưu nhã cũng là có đạo lý của nó. Có điều con ngân long này ngoài thân uốn lượn, thân hình hơn 100 thước, còn có 2 cái đầu. Biên dị thanh vực ma thú song đầu ngân long, Lạc Diệp lúc này đang đứng trên mình của song đầu ngân long. Phù một tiếng, ở bên bờ sông, các thuyền viên đều cảm thấy tim mình co quắp đập dữ dội. Trời ơi, chỉ một chốc mà thấy tam đầu thánh vực ma thú, trọng yếu nhất là trên không có rất nhiều người đang đứng, tất cả đều là thánh vực, nhìn thấy như vậy dẫu chết cũng có đáng. Các thuyền viên hết thảy đều sùng bái lẩm bẩm trong miệng. Giờ phút này các thuyền viên nhìn lên bầu trời, có nhiều thánh vực như vậy, tựa như Lâm Lôi lúc còn bé chứng kiến hai đại thánh vực cường giả chiến đấu. Trong mắt bọn họ, cự long cùng các cường giả này cao cao tại thượng, có địa vị siêu nhiên trong lòng người. Nhìn kia, đó là long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi đại nhân của chúng ta. Rất nhiều thuyền viên đã nhìn thấy phía sau của Lâm Lôi, ánh mắt ẩn chứa sự rất sùng bái. Cũng có một tia kiêu hãnh, vì chính mình là dân của bà lộ các vương quốc mà kiêu hãnh. Lâm Lôi đại nhân dường như cùng đám thánh vực cường giả này đối chiến, đối phương thiệt là nhiều. Đám thuyền viên bắt đầu nhận ra Lâm Lôi đại nhân nhất định sẽ thắng lợi. Những thuyền viên kiên định chăm chú mà nói. Trên bầu trời duyên hà, lúc này Lâm Lôi, Ba Khắc, Bối Bối, Thái Tử Lạc đang lờ lừng. Hơn nữa Thái Tử Lạc lúc này đang mặc niệm chú ngữ. Chỉ sau chốc lát, ba đạo mộng ảo quang mang xuất hiện sau lưng Thái Tử Lạc, tam đại thánh vực vòng linh xuất hiện. Trong đó có 2 bộ xương khô, nhưng mà các đầu khớp xương của nó đều tráng chói như kim cương hột xoàn vậy. Thanh vực cấp bậc khô lâu vương giả, một tên khác thì mặc bộ trường bào rách nát, có thân hình cường tráng, lực đại vô cùng, là lão thi yêu đạt tới cấp bậc thanh vực. Quang Minh, hắc ám giáo đình thấy vậy thì cũng không hề lo lắng chút nào. Loại thanh vực vong linh này chỉ cần để cho thanh vực thiền sứ đối phó là đủ rồi. Lâm Lôi, giáo đình chúng ta chỉ hy vọng có thể truyền giáo, còn ngươi vẫn thống nhất hỗn loạn chỉ lĩnh, ta hy vọng phút cuối cùng ngươi sẽ cân nhắc lại. Nói như vậy, nhưng Hải Đình Tư trong tay vẫn xuất ra một trọng bảo của Quang Minh giáo đình, Nguyên Bổn Thánh Kinh. Vầng sáng nhu hòa từ Thánh Kinh tỏa ra trước mặt của Hải Đình Tư. Cần nhắc ư, Bối Bối rất rõ ràng tâm tư của Lâm Lôi, thống nhất hỗn loạn chỉ lĩnh hay không chỉ là chuyện nhỏ thôi, diệt Quang Minh giáo đình mới là đại sự. Các người đừng có bao giờ mộng tưởng hỗn loạn chi lĩnh là địa bàn của ta, bất kỳ kẻ nào cũng đừng có hy vọng. Lâm Lôi bây giờ khoát tay, các người hãy về lại chỗ của các ngươi, nếu không thì hãy để tay mà nói chuyện. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc không khỏi giận dữ, tiếng kêu phẫn nộ trong cao vút từ miệng địa ngục Hỏa Phượng Hoàng vang lên. Lập tức Hỏa Phượng Hoàng nói tiếng của con người, nhân loại ghê tởm, một đạo thân sắc hắc sắc hỏa diễm từ miệng nó phun về phía Lâm Lôi. Suy, ngọn lửa bao trùm Lâm Lôi, bên ngoài mơ hồ có đấu khí ba động nhưng không chút nào làm tổn hao tới hắn. Ám kim sắc, đồng tử của Lâm Lôi lạnh lẽo vô tình quét về phía đám người kia. Các người công kích ta trước ư? Thân hình Lâm Lôi lập tức di động cực nhanh, sau khi biến thân thành long huyết chiến sĩ, hơn nữa lại có lĩnh ngộ đối với phòng nguyên tố, tốc độ của Lâm Lôi cực kỳ nhanh, so với Ổ Sầm Nặc còn nhanh hơn rất nhiều. Không có gió phát ra, không gian phảng phất như bị vặn vẹo. Lâm Lôi đã xuất hiện trước mặt của Hỏa Phượng Hoàng. Trong mắt như bánh xe của Hỏa Phượng Hoàng phát ra hắc sắc tì tuyến bắn về phía Lâm Lôi, mà thủ lĩnh Đoạn Lạc Thiên Sứ các Lai Mạc Sâm 6 cánh cùng với nhất động hướng về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười to, hoàn toàn thi triển lực lượng đáng sợ của long huyết chiến sĩ. Hắn ta đối với pháp tắc lại có dùng hợp nữa. Đây không phải là sự gia tăng lực lượng một cách đơn giản, mà là một sự cải tiến. Tựa như một trận gió nhu hòa dễ dàng lướt qua hắc sắc tỷ tuyến kia. Thân thủ như đao, Lâm Lôi mang theo lực lượng cơ hồ không thể địch lại của long huyết chiến sĩ bổ tới Hỏa Phượng Hoàng kia. Mặc dù mang theo lực lượng khổng lồ, thế nhưng thủ đao phách tới không gian khi đình trệ, khi thì sinh ra điệp ảnh, người của Lâm Lôi tựa như mờ hồ. Hỏa Phượng Hoàng hoảng sợ kêu lên, đồng thời thân thể kịch liệt rút nhỏ lại. Lục Dực Thiên Sứ các Lai Mạc Sâm quát to một tiếng. Hắc sắc trường kiếm trong tay chém tới Lâm Lôi. Lâm Lôi tốc độ quá nhanh, Hỏa Phượng Hoàng không thể tránh né, đặc biệt là sau khi thu nhỏ lại cũng không thể tránh né. Chỉ nghe phập một tiếng, thân thể thu nhỏ hơn 10 thước, đầu của con Hỏa Phượng Hoàng ấy trực tiếp bị phách liệt thành hai nửa. Thanh vực ma thú chỉ trong một chiêu đã bị tiêu diệt bởi Lâm Lôi trong hình thái lòng huyết chiến sĩ. Nhất chiêu này là phong đích luật động tầng thứ hai, nhất chiêu này là dung hợp của đỉnh trệ không gian trong mạn cảnh giới cùng với điệp ảnh không gian của khoái cảnh giới. Hôm nay công kích vật lý tối phòng lợi chính là một chiêu này của Lâm Lôi. Hai tay của Lâm Lôi như cương trảo nắm lấy đầu lâu của Hỏa Phượng Hoàng xé toạc ra, máu tươi như mưa bắn ra cả ngoài, cả thân thể của Hỏa Phượng Hoàng bị xé thành hai nửa. Suy, suy, một kiếm của lục dực thiền sứ các đài mạc sâm có thể đâm phá hư không. Sau khi đâm vào trên thân thể Lâm Lôi, mạch động phòng ngự trên thân thể quay cuồng nhưng lại 10 phần dẻo dai. Ngay cả một phiến lân giáp của hắn cũng không hề bị tróc ra. Mà lúc này, cặp long trảo đã nắm lấy thi thể khổng lồ đầy máu của Hỏa Phượng Hoàng vứt xuống dưới dòng sông. Cái gì? Các đài mạc sâm chấn kinh, một kiếm công kích của hắn, ngay cả mạch động phòng ngự cũng phá không được. Ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi lướt qua, đến lượt người rồi đấy. Hai mảnh thi thể của Hỏa Phượng Hoàng đã rơi từ trên cao xuống, một tiếng rơi xuống chìm nghỉm dưới dòng Duyên Hạ. Duyên Hạ nước sông cuồn cuộn, nhưng nhìn hai mảnh xác của địa ngục Hỏa Phượng Hoàng to lớn trồi xuống dưới, bọn thuyền viên trên bờ đều cảm thấy rùn sợ, ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi tựa hồ giống như một ma thần. Trong lòng bọn họ chỉ có một cảm giác vô địch và cường đại. Lâm Lôi đại nhân là mạnh nhất. Bọn thuyền viên trong lòng tràn đầy sự sùng kính. Nhưng mà lúc này trên không Duyên Hà, vì sau khi Lâm Lôi giết chết Hỏa Phượng Hoàng, một trận kịch chiến cũng đã hoàn toàn bạo phát. Quang Bình Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình cùng Lâm Lôi một bên toàn bộ đối chiến. Oanh long long, đông đảo thánh vực cường giả kịch chiến, ngay cả khí lưu không gian cũng bắt đầu trở nên bạo loạn. Thanh âm gào thét cuồng bạo giống như cơn gió lốc ập tới, cắt bay đá chạy, ngay cả nước sông dưới dòng Duyên Hà cũng phảng phất như bị cự nhân khuấy động bắt đầu nổi sóng. Trung cực chiến sĩ thực là đáng sợ, các đài mặc sâm trong lòng sợ hãi, chỉ nghe thấy một thanh âm như tiếng dã thú rống lên. Hống, hống, đó là thiên sứ thủ lĩnh các đài mạc sâm ngẩng đầu rống giận, trán của hắn hiện ra một ma pháp ấn ký màu đen, bên ngoài thân thể cũng đã bùng lên hỏa diệp âm lãnh, nhiệt độ chung quanh dường như hạ thấp đi rất nhiều, đặc biệt bên ngoài thân thể của hắn cũng đã hiện ra chiến giáp tỏa ra quang mang ám kim sắc, đúng là hắc ám thánh giáp trong truyền thuyết, thứ này rất gần với đại địa thủ hộ khải giáp trong địa hệ ma pháp. Còn rống to hơn nữa cũng giết thôi. Thanh âm điềm đạm của Lâm Lôi lại vang lên, tay phải phủ đầy long đân của Lâm Lôi siết lại thành thiết quyền, xuất ra như đâm phá hư không. Tất cả mọi thứ khi bị một quyền này quét qua, không gian đều sinh ra hư ảnh trùng điệp. Hắc sắc trường kiếm được hỏa diễm âm lãnh quấn quanh trong tay hắc thải mạc sâm cũng đâm ra cực nhanh như một tia chớp. Quyền đầu được long đân bao phủ cùng với mũi trường kiếm màu đen có hỏa diễm âm lãnh quấn quanh, cong một tiếng. Tiếng kim khí và chạm vang lên. Đoạn lạc thiên sứ là vì chiến đấu mà tồn tại. Ta sao lại sợ ngươi? Các đài mạc sâm trong lòng 10 phần tự tin, nhưng chỉ là trong chốc lát, từ hai mắt, lỗ mũi, khóe miệng, lỗ tai của các đài mạc sâm đều trào ra máu tươi, cả thân hình vô lực mà rơi xuống từ trên cao. Thân thể rơi vào trong nước sông Duyên Hà, dập dềnh trôi đi. Đại địa áo nghĩa, 256 trọng chấn động, một đòn trực diện giao thủ, bên trong thân thể các đài mạc sâm kỳ thực đã bị chấn thành bùn tương. Một đoạn lạc thiên sứ sáu cánh mà cũng dám cùng ta cận chiến ư, còn người của kim sắc của Lâm Lôi qué lên một tia âm hàn. Bây giờ Lâm Lôi chính là thánh vực trung cực hình thái của lòng huyết chiến sĩ, luận về lực lượng, đấu khí đều mạnh hơn gấp 10 lần so với thánh vực cường giả bình thường. Cơ sở của bản thân đã cao như thế, hơn nữa phòng trì áo nghĩa và đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi đều là phương thức công kích cận chiến cực kỳ đáng sợ. Lấy bản thân làm cơ sở, cùng pháp tắc đều đạt đến cảnh giới cực cao. Hai bên phối hợp với nhau, ngay cả Đức Tư Lê có cấp bậc nhanh chóng tiến vào thần vực cường giả cũng không dám lựa chọn cận chiến với Lâm Lôi sau khi biến thân, cùng với trung cực chiến sĩ lĩnh ngộ pháp tắc thầm sầu như thế cận chiến, đó là tìm chết rồi. Không nên cùng hắn cận chiến đâu. Hải Đình Tư tại phía xa hơn lập tức cao giọng mã quát. Công kích của Lâm Lôi rất là quỷ dị, mọi người phải cẩn thận. Ô Sâm Nặc cũng cao giọng hô hoán. Lúc này hắn ta đang cùng ba khắc biến thân thánh vực bất tử chiến sĩ giao chiến. Thế nhưng Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc cùng Tài Quyết Đại Trưởng Lão Áo Khải Tây đều biến sắc mặt, để tam đại cự đầu Đoạn Lạc Thiên Sứ thủ lĩnh các đài mạc dâm của giáo đình lại chết rời xuống như vậy. Trong tay A Phất Lai Khắc vốn đang đứng trên đỉnh đầu của thánh vực Hắc Long, lập tức xuất hiện một quả cầu thủy tinh màu đen. Sắc mặt của A Phất Lai Khắc nghiêm nghị, khoe môi khẽ cử động. Hả? Sao lại thế này? Sắc mặt của Lâm Lôi đại biến đổi. Đó là vật gì vậy? Hắn ta rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình, âm lãnh lại có thể thấm vào trong thể nội. Nhưng mạch động phòng ngự của bản thân lại không có chút tác dụng nào. Cỗ lực lượng âm lãnh đó nhanh chóng xộc lên não bộ của Lâm Lôi. Hắc ám cấm kỵ bí thuật, tà ác chỉ lực. Đây là do Hắc ám giáo hoàng sử dụng chí bảo của giáo đình. Thủy tinh cầu này đến từ Hắc ám thần giới mới có thể thi triển ra. Chỉ cần địch nhân trúng loại tà ác chi lực này, sau một đoạn thời gian, cả thân thể sẽ bị khống chế. Thời gian bị khống chế có liên quan đến tinh thần lực của người sử dụng thuật. Nếu như thi triển nhắm vào thánh ma đạo, có lẽ không thể nào khống chế được hắn, nhưng cũng có thể khiến cho thánh ma đạo đầu óc bị mê muội, nhất thời sẽ không thể phản ứng. Địa phương thần bí nhất trong đầu óc, tinh thần lực vô biên, mênh mông như biển cả. Ở giữa có một khối tinh thể bảy sắc trong mờ đang lờ lửng. Khi cố tả ác chi lực này trực tiếp đánh vào ý thức, sau khi xung kích đến vô biên tinh thần lực, thì trong tinh thần lực ẩn chứa một phần sáng vàng nhàn nhạt, đồng thời lại đánh tới. Đôi mắt của Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc âm u lạnh lẽo, có sức dụ hoặc quỷ dị. Hắn ta đang chăm chú nhìn Lâm Lôi. Đi, giết chết con ma thú họ Chuột kia. A Phất Lai Khắc khẽ nói, không đúng, Áo Khải Tây, mau giết chết hắn đi. Sắc mặt của A Phất Lai Khắc chợt biến, hắn ta rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của Lâm Lôi cũng đã phản kháng. Mặc dù Lâm Lôi có bị ảnh hưởng, nhưng tà ác chỉ lực căn bản không thể xâm nhập vào linh hồn của hắn ta. Áo Khải Tây cầm trong tay Tài Quyết Chỉ Nhận, dài chừng 2 thước. Tài Quyết Chỉ Nhận lạnh lẽo như lãnh nguyệt, mang theo bản động quỷ dị, trực tiếp bổ về phía của Lâm Lôi. Tài Quyết Chỉ Nhận trực tiếp chém vào trên mạch động phòng ngự tại bề mặt thân thể của Lâm Lôi. Chỉ trong chớp mắt, phập một tiếng, phảng phất như bong bóng vỡ, bị tà ác chi lực ảnh hưởng, mạch động phòng ngự không được Lâm Lôi chủ động khống chế trực tiếp bị phá tan. Loại mạch động phòng ngự này chỉ khi được Lâm Lôi khống chế mới có thể giống như đại địa mạch động, phòng ngự mới có thể cào được. Nếu như mạch động phòng ngự không được người ta khống chế, chỉ có ba động đơn giản, phòng ngự cũng sẽ không cao. Tuy nhiên lòng lần của Lâm Lôi lại không giống như vậy. Bất kể là Lâm Lôi có thanh tỉnh hay không, thì Long Lân vẫn là Long Lân. Thanh vực đỉnh phong lòng huyết chiến sĩ, sự biến thái của Long Lân phòng ngự, năm đó tiền bối của ba lộ các gia tộc chính là dựa vào điều này mà tung hoành đại lục. Suy, suy, giống như thảm đao thông thường, chém lên nham thạch thiết khối, tỏa ra những tia lửa, chỉ khiến cho một mảnh Long Lân trong đó xuất hiện vết xước. Thêm một đao nữa là có thể phá khai rồi. Áo Khắc Tây trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi chỉ là mạch động phòng ngự triệt tiêu một phần uy lực trong đó mà thôi. Tay phải của Áo Khải Tây hóa thành nguyện ảnh, tàn khuyết chi nhận đó lại vùng tới một lần nữa. Nhắm thẳng vào vết xước vừa rồi mà chém tới. Ong một tiếng, phảng phất như ngọn lửa bùng lên, bên ngoài thân Lâm Lôi đột ngột phát ra đấu khí sành thẫm. Đấu khí là một lần nữa ba động theo một quy luật huyền ảo phi thường. Chỉ nghe được keng một tiếng, bàn tay bao phủ Long Lân của Lâm Lôi đã trực tiếp chụp cứng Tài Quyết Chỉ Nhận. Đương nhiên, giữa bàn tay và lưỡi của Tài Quyết Chỉ Nhận còn có một tầng đấu khí rất mỏng và mềm dẻo. Người không còn cơ hội nữa đâu. Đồng tử màu vàng nhạt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Áo Khắc Tây. Sắc mặt của Áo Khải Tây lại đại biến. Không hay rồi, hắn ta ngay cả Tài Quyết Chỉ Nhận cũng không kịp rút ra, cả người lập tức bay ngược lại. Đồng thời với việc hắn rút lui, một đạo tử quang yêu dị cũng xẹt tới chỗ đứng vừa rồi của Áo Khải Tây. Chính là Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Sau lưng Áo Khải Tây toát ra một trận mồ hôi lạnh, chỉ thiếu chút nữa hắn đã bị chém thành 2 mảnh rồi. Lần đầu chú ý một chút tình huống trên chiến trường, lúc này Bối Bối đang cùng với Lạc Diệp đại nhân thần bí mà giao thủ. Bối Bối căn bản là không cách nào giết được Lạc Diệp đại nhân. Nếu luận về lĩnh ngộ đối với quang minh pháp tắc, lãnh tụ của khổ tu giả Lạc Diệp đại nhân là người có tu vi cao nhất trong giáo đình, đặc biệt là thân thể hóa thành quang tuyến, tức là tia sáng, phi hành với tốc độ ánh sáng thì so với Áo Lợi Duy Á nằm đó còn nhanh hơn nhiều lần. Bên phe Lâm Lôi, Bối Bối là đệ nhất về tốc độ thì tốc độ cũng chỉ có thể xem là tương đương với Lạc Diệp đại nhân mà thôi. Bối Bối, không cần dây dưa với lão già hỏa đó, trước tiên hãy giết sạch lũ thiên sứ này đi. Lâm Lôi lập tức hạ mệnh lệnh cho Bối Bối. Biết rồi, lão đại. Bối Bối cũng cảm giác được lão già hỏa này quá khó nuốt. Lão già hỏa Lạc Diệp căn bản không thể để Bối Bối áp sát, dựa vào tốc độ đáng sợ để di động rất nhanh, đồng thời giống như con nhện nhẹ nhàng phát ra từng đạo tế tuyến màu trắng. Tế tuyến màu trắng này ẩn chứa lực lượng quang minh hỏa diễm vô cùng đáng sợ, không ngừng đến trói buộc Bối Bối. Cho dù tốc độ có nhanh cũng không thể phát huy được. Đối với lão già hỏa này cũng giống như bị rơi vào hố bùn, Bối Bối trong lòng thầm mắng. Cùng với tên to xác này đấu, chỉ có thể kéo dài thời gian. Lúc này Ô Sâm Nặc cũng là bất đắc dĩ, với phòng ngự được xưng tụng là thanh vực bất tử chiến sĩ, bà khắc mặc kệ Ô Sâm Nặc, trực tiếp truy sát thiền sứ có lực thực yếu nhất. Có cơ hội thì tập kích thình lình Ô Sâm Nặc, dù sao thì hóa ảnh phần thần thuật của Ô Sâm Nặc cũng quá quỷ dị, bà khắc có mà làm bị thương hắn ta được. Nhưng Ô Sâm Nặc cũng không thể gây thương tích cho bất tử chiến sĩ bà khắc. Ta thực sự biến thành quả thịt mềm rồi ư? Tái Tử Lạc lúc bấy giờ quay sang nhìn Đoạ Lạc thiên sứ, Quang Minh thiên sứ nhắm lão mà đánh tới. Bà tiền thánh vực vong linh đó thực lực không tồi, nhưng cũng không đạt đến cấp bậc như Hắc Đức Sâm, cũng chỉ có thể ứng phó với bọn Đoạ Lạc thiên sứ, Quang Minh thiên sứ này mà thôi. Nhưng vong linh thánh bà đạo thì sao có thể đơn giản như vậy? Triệu hồi thuật cũng chỉ là một nhánh rẽ của vong linh ma pháp mà thôi. Chết đi này! Đoạ Lạc thiền sứ, Quang Minh thiền sứ mắt lóe hàn quang, đồng thời đánh ập tới. Tái Tử Lạc điềm tĩnh đứng giữa không trung, môi khẽ nhúc nhích. Sau đó một đạo sóng gợn vô hình lấy Tái Tử Lạc làm trung tâm lan ra khắp bốn phương tám hướng. Làn sóng vô hình này so với đòn công kích lồi mình của Đức Tư Lê lúc đầu và lần thánh vực Hoàng Kim Long công kích lầm lồi thì rất giống, nhưng phạm vi rõ ràng là vô cùng rộng lớn. Hai gã Đoạ Lạc thiền sứ và một gã Quang Minh thiền sứ đến gần nhất đã bị trùng kích vô hình đánh thấu linh hồn, lập tức thân thể run lên. Phập, 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 rất là dứt khoát. Ba gã thánh vực vong linh đồng thời trực tiếp đâm xuyên ngực hai tên Đoạ Lạc thiền sứ. Một Quang Minh thiền sứ bọc nát trái tim. Trong chớp mắt, thiền sứ đã chết đến ba tên. Hơn nữa từ đầu, lần đầu đã giết hai tên, Bối Bối giết ba tên. Quang Minh thiền sứ chỉ còn lại một tên. Còn Đoạ Lạc thiên sứ thì còn lại ba tên. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.